Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 16 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Dân Quảng Ngãi phản đối nhà máy rác bị nói gây ô nhiễm nguồn nước. Chuyên gia cảnh báo Trung Quốc có thể tuồn hàng hóa sang Mỹ qua ngả Việt Nam. Mỹ trừng phạt các công ty Trung Quốc, Nga vì vi phạm chế tài Triều Tiên. Thổ Nhĩ Kỳ tăng thuế giữa căng thẳng với Mỹ.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hàng ngàn người dân ở khu vực huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã dựng lều bạt, mang quan tài rỗng và các chướng ngại vật để chặn lối vào nhà máy xử lý rác thải ở xã Phổ Thạnh, đòi chính quyền phải di dời nhà máy vì cho rằng đây là nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt duy nhất của họ. Cuộc biểu tình chặn xe rác của người dân huyện Đức Phổ đã khiến cho hàng trăm tấn rác thải dồn ứ, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng trong cả khu vực. Một người dân tại địa phương cho VOA biết, cuộc biểu tình bắt đầu từ ngày 29 tháng 7 và kéo dài cho đến nay, có lúc tập trung lên đến cả ngàn người.
Dân nó đang phản ảnh là nhà máy xây gần dân quá, rồi gây ô nhiễm. Thứ nhất là nguồn nước, rồi thứ hai là khói bụi. Rồi nói chung là ruộng bữa nay á là người ta bước xuống ruộng là những cái vùng nước á là nó bị ngứa chị. Ngày xưa không có vụ đó.
Theo người dân này, cư dân trong vùng chỉ phát hiện được ô nhiễm sau khi các nhà máy làm nước trong vùng lần lượt bỏ đi.
Phát hiện ô nhiễm là nhờ mấy cái nhà máy mà hồi trước người ta làm nước bình á chị.
Dạ. Yeah.
Là người ta tự bỏ đi chỗ khác người ta làm, đi đám giếng của những chỗ khác người ta lấy nước, không có dám lấy chỗ đó nữa.
Trước tình trạng hôi thối, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, chính quyền huyện tuần qua đã tổ chức đối thoại với dân, nhưng không đồng ý giải quyết theo yêu cầu của họ, dẫn đến người dân tiếp tục phản đối. Vào sáng ngày 15 tháng 8, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi và các lãnh đạo tỉnh đã phải trực tiếp xuống đối thoại với người dân tại xã Phổ Thạnh để giải quyết tình hình. Cho đến nay, chính quyền địa phương vẫn khẳng định nhà máy xử lý rác ở thôn La Vân, xã Phổ Thạnh là đúng quy định, đúng quy hoạch, với khoảng cách đảm bảo theo quy định, nên đòi hỏi của người dân về việc di dời nhà máy là không hợp lý. Tại buổi đối thoại được đăng trực tiếp trên mạng xã hội vào ngày 15 tháng 8, một người dân xã Phổ Thạnh lý luận rằng, bất cứ dự án nào khi đưa ra thì cũng có đầy đủ các văn bản về đánh giá tác động môi trường, quy trình sản xuất, quy trình xử lý chất thải. Nhưng người dân đã bị mất lòng tin rất nhiều, vì nếu như nhà máy, xí nghiệp, công ty nào cũng sản xuất theo đúng quy trình, thì đã không có Formosa, không có Vedan và không có nhiều nguồn gây ô nhiễm môi trường cho dân xảy ra như vậy. Năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định cho phép Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Công nghệ Môi trường MD đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác ở huyện Đức Phổ, với quy mô sử dụng hơn 20.000 m2 đất và công suất hoạt động 50 tấn rác một ngày. Theo lời người dân địa phương nói với VOA, chính quyền đã thất hứa khi cho phép nhà máy hoạt động gần khu dân cư, mà theo họ là đất chật người đông và chỉ có một nguồn nước sinh hoạt duy nhất. Người dân địa phương nói với VOA.
Từ lúc đầu là huyện là hứa với dân là chỗ đó là tạm bỡ rồi xây chỗ khác. Bây giờ thì chính thức đưa vô hoạt động luôn, thu gom cả tỉnh. Ở cái khu Sa Huỳnh đó là có một cái nguồn nước. Tại chỗ là dân đó là có được có một nguồn nước để sinh hoạt à. Nó nhiễm mặn, nhiễm phèn như vậy. Mà cái khu ngay chỗ mà nhà máy đặt là cái nguồn nước chính. Cho nên là dân nó bức xúc. Bây giờ dân nó là nước sinh hoạt rồi hay là người ta như tắm rửa là người ta dùng đỡ vậy. Còn nước sinh hoạt toàn bộ là phải mua là AS thì còn không có dùng được.
Sau khi thừa nhận huyện đã làm hơi tắc khi không lấy ý kiến người dân khi xây dựng nhà máy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng tại buổi đối thoại hôm 15 tháng 8 vẫn khẳng định phải để nhà máy xử lý rác và thực hiện đúng cam kết bảo vệ môi trường. Người đứng đầu chính quyền Quảng Ngãi còn cảnh báo rằng Những anh nào cầm đầu kích động gây rối loạn trên địa bàn tỉnh sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. VN Express cho biết, sau khi quan chức này vừa dứt lời, người dân ở bên dưới đã la hét vang hội trường. Nói với VOA vào tối ngày 15 tháng 8, người dân địa phương khẳng định.
Họ tự bộc phát thôi chứ đâu có ai ấy đâu chị, tại vì người ta bức xúc quá. Chứ bây giờ nó ảnh hưởng trực tiếp với dân luôn mà.
Người này nói thêm rằng chính quyền nên thuận theo ý dân là di dời nhà máy xử lý rác.
Nếu mà huyện như tỉnh mà từ sáng nói là cái rác hùng hứng như thế nào thì dân người ta là họ là họ tự bỏ kinh phí là họ ta tự làm, tự xử lý. Tại vì xưa nay không có nhà máy, chỗ xung quanh nó vẫn sạch sẽ, nó vẫn trong xanh chứ đâu phải như bây giờ đâu.
Sau buổi đối thoại không tìm được tiếng nói chung từ chính quyền, nhiều người dân cho biết sẽ tiếp tục bám trụ ở nhà máy xử lý rác để phản đối. Tin cho hay hiện nhà máy xử lý rác ở huyện Đức Phổ chỉ còn có 3 nhân viên làm việc. Đây là những người từ nơi khác đến, còn tất cả công nhân là người địa phương đã bị người dân bắt phải viết đơn xin nghỉ việc.
Khi cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng thêm căng thẳng, các chuyên gia kinh tế cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ dùng Việt Nam là nơi để đưa hàng qua Mỹ nhằm tránh thuế suất cao. Chính phủ của Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng họ sẽ áp thuế 10% lên 200 tỷ đô la hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào tháng 9. Mức thuế này có thể lên đến 25%. Trung Quốc cũng tung ra biện pháp trả đũa với giá trị tương đương. Bắc Kinh cáo buộc Mỹ khởi động cuộc chiến tranh thương mại có quy mô lớn nhất lịch sử, theo Reuters. Theo đánh giá của hai chuyên gia kinh tế mà VOA tiếp xúc, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, hai thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, sẽ có tác động tiêu cực tới sự phát triển kinh tế của quốc gia Đông Nam Á này. Một trong những ảnh hưởng tiêu cực này là việc Trung Quốc đưa hàng hóa qua ngả Việt Nam để xuất sang Mỹ. Tiến sĩ kinh tế Phạm Đỗ Chí, người từng có trên 25 năm làm việc cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế, nhận định với VOA.
Có một cái nguy hiểm là hàng Trung Quốc nó sẽ tuồn sang Việt Nam để lấy nhãn hiệu là bán từ Việt Nam để mong rằng giảm thuế. Mà vì hiện giờ Mỹ chưa đánh cái thuế áp lên hàng Việt Nam.
Cùng chung nhận định này, chuyên gia kinh tế của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Toàn Thắng nói.
Khi mà cái xuất khẩu của Mỹ nó không trực của Trung Quốc nó không trực tiếp sang Mỹ được nữa thì nếu là doanh nghiệp thì đương nhiên người ta nghĩ đến cái giải pháp là mượn các cái nước thứ ba để xuất khẩu sang.
Theo Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, mức thuế cao mà Mỹ áp lên hàng nhập khẩu Trung Quốc sẽ dẫn đến việc hàng hóa Trung Quốc tràn vào Việt Nam. Nhiều hàng hóa gồm quần áo, giày dép và túi sách của Trung Quốc đang tràn vào Việt Nam một cách bất hợp pháp để được xuất sang Mỹ. VN Express trích lời Chủ tịch Hội Dệt may Thêu Đan Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Xuân Hồng nói như vậy. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đầu tháng này cũng nhận định rằng chiến tranh thương mại có thể dẫn đến việc doanh nghiệp Trung Quốc dùng Việt Nam để đưa hàng qua Mỹ. Đó là một trong những trường hợp xấu nhất có thể ảnh hưởng đến Việt Nam của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, theo quan chức của Bộ Công Thương. Trên thực tế thì việc này đã đang diễn ra, theo ông Thắng, hiện là trưởng ban kinh tế thế giới của Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Dẫn chứng việc đầu năm nay Mỹ áp thuế cao lên các mặt hàng tôn của Việt Nam, ông Thắng cho biết đó là vì người ta cho rằng các doanh nghiệp nhập hàng từ Trung Quốc và sau đó sơ chế một tỷ lệ rất nhẹ và xuất sang Mỹ. Mỹ áp đặt các sắc thuế rất cao đối với nhôm nhập từ Trung Quốc, thuế suất chống bán phá giá lên tới 374% cho phôi nhôm từ Trung Quốc, trong khi nhôm Việt Nam chỉ chịu mức thuế trên dưới 5%. Trung Quốc được cho là đang dùng Việt Nam để có thể hưởng thuế suất ưu đãi này. Vào tháng 5, Mỹ công bố sẽ áp thuế nặng lên các mặt hàng thép Việt Nam được cho là có sử dụng vật liệu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, sau đó Mỹ nói sẽ áp dụng biện pháp miễn trừ thuế nếu các doanh nghiệp Việt Nam thỏa mãn các yêu cầu của Bộ Thương mại Mỹ, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Với việc chiến tranh thương mại tiếp tục leo thang, các chuyên gia kinh tế cảnh báo rằng không chỉ nhôm mà các mặt hàng khác của Việt Nam cũng sẽ là mục tiêu áp thuế của Mỹ. Tiến sĩ Chí từng có thời gian thỉnh giảng về kinh tế và tài chính tại Đại học American University của Mỹ, nói:
Nếu mà cái chiến tranh thương mại lan rộng mà Mỹ bắt đầu cũng quay sang đánh thuế một số hàng của Việt Nam, nếu mà nhất là có bằng cớ là Việt Nam giúp Trung Quốc tiêu thụ hàng của Trung Quốc.
Từ trong nước, Chủ tịch Hội Dệt may Thêu Đan Thành phố Hồ Chí Minh Xuân Hồng cho rằng chính phủ Việt Nam cần hành động nhanh chóng để ngăn chặn việc các doanh nghiệp địa phương nhập hàng từ Trung Quốc để xuất sang Mỹ. Theo tiến sĩ Thắng, không thể cấm các doanh nghiệp nhập khẩu về và xuất khẩu đi các mặt hàng của họ, nhưng chính phủ Việt Nam cần có những biện pháp trừng phạt các doanh nghiệp có hành vi gian lận. Đồng thời, ông cũng đề xuất việc đàm phán cụ thể giữa Việt Nam với Mỹ về các ngành hàng có tiềm năng xảy ra việc Trung Quốc tuồn sản phẩm thông qua Việt Nam. Xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt 21,6 tỷ đô la và sang Trung Quốc đạt hơn 16,6 tỷ đô la trong 6 tháng đầu năm nay. Đây là hai quốc gia nhập khẩu nhiều nhất của Việt Nam. Hiện Mỹ đã áp thuế nhập khẩu 25% lên 34 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc. Tổng thống Trump trước đó còn đe dọa áp thuế lên số hàng tổng cộng hơn 500 tỷ đô la nếu Trung Quốc trả đũa. Chính phủ Mỹ đang lấy ý kiến công chúng về chính sách thuế đối với 200 tỷ hàng nhập khẩu Trung Quốc cho đến ngày 30 tháng 8. Các phiên điều trần công khai sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 23 tháng 8, theo thông tin từ Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ.
Hai bị cáo Đoàn Thị Hương và một phụ nữ Indonesia trong phiên tòa ở Malaysia về vụ ám sát người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên có thể được tuyên trắng án hôm 16 tháng 5, hoặc tòa có thể đề nghị họ bào chữa. Vụ án của họ đã gây sự thu hút sự quan tâm của thế giới. Cô Hương, 29 tuổi, người Việt, và Siti Aisyah, người Indonesia, 25 tuổi, bị cáo buộc đã bôi chất độc thần kinh VX lên mặt của ông Kim Jong Nam tại sân bay đông người ở Kuala Lumpur hôm 13 tháng 2 năm 2017. Hai cô nói họ tưởng đang tham gia một trò đùa trên truyền hình. Họ là hai nghi phạm duy nhất bị bắt giam và phải đối mặt với án tử hình nếu bị kết án. Nếu họ được đề nghị nói lời bào chữa, phiên tòa có thể sẽ kéo dài thêm vài tháng nữa. Nếu hai cô được tuyên trắng án, có thể họ vẫn chưa được trả tự do ngay lập tức vì các công tố viên vẫn có thể khiếu nại về phán quyết cũng như đưa ra các cáo buộc khác về việc họ ở lại quá hạn thị thực. Trong quá trình xét xử dài 6 tháng với lời khai từ 34 người, các công tố viên cáo buộc 4 người Triều Tiên bị nghi là các đặc vụ của chính phủ, là những người chủ mưu tuyển dụng hai cô, huấn luyện họ và cung cấp cho họ chất VX. Cả 4 người đó đều đã trốn khỏi Malaysia vào sáng của hôm xảy ra vụ ám sát ông Kim và không ai trong số 4 người đó bị giam giữ. Đoạn video về an ninh sân bay được chiếu tại tòa cho thấy thời điểm vụ tấn công xảy ra và các công tố viên nói đoạn video này đã cho thấy sự liên lụy của hai cô với những kẻ tình nghi kia. Ông Kim đã chết trong vòng 2 giờ sau vụ tấn công. Một nhà hóa học của chính phủ đã khai chứng trước tòa rằng nồng độ VX tìm thấy trên da của ông Kim cao gấp 1,4 lần so với liều lượng gây chết người. Ông cho biết người ta thấy có VX trong mắt, mặt, máu, nước tiểu và quần áo của ông Kim, cũng như trên quần áo của cả hai cô và trên những mẩu móng tay của cô Hương. Trong phát biểu lập luận cuối phiên tòa hồi tháng 6, công tố viên Washahruddin Wan Ladin nói rằng hai cô hẳn là đã được huấn luyện để sử dụng VX. Chúng tôi tiên liệu rằng sẽ có lời đề nghị nói lời bào chữa vì một lý do đơn giản, họ cần phải giải thích tại sao chất VX lại được tìm thấy trên người họ, Wan Shaharuddin nói với hãng tin AP. Các luật sư của hai cô nói thân chủ của họ đơn giản chỉ là những con tốt trong một vụ giết người có động cơ chính trị với các liên kết rõ ràng đến Đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur. Họ nói rằng bên công tố nêu ra vụ việc quá đơn giản, có nhiều thiếu sót do điều tra cầu thả và không đưa ra được lý do vì sao các thân chủ của họ lại có ý đồ giết người. Đây là điểm then chốt để xác định tội của hai cô. Các luật sư bào chữa lập luận rằng 4 nghi phạm Triều Tiên mới là thủ phạm thực sự. Cả 4 người đó đã bị máy quay an ninh sân bay ghi hình lại khi họ vứt bỏ tư trang và thay quần áo sau vụ tấn công. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã phủ nhận các cáo buộc của các quan chức Hàn Quốc và Hoa Kỳ rằng Triều Tiên đứng sau vụ giết người. Luật sư của cô Hương, Hisiam Tae Pothai, nói đã chiến đấu ngoan cường với bên công tố. Chúng tôi tin tưởng rằng công lý sẽ được bảo vệ hôm 16 tháng 8 và cô Hương sẽ được tuyên trắng án, ông nói. Bằng chứng của bên công tố hoàn toàn có tính suy diễn, luật sư của Asia, Goi Sun Sang, nói. Vị luật sư lưu ý rằng không có bằng chứng nào cho thấy thân chủ của ông bôi chất VX lên ông Kim. Ông nói rằng người ta không tìm thấy DNA của thân chủ của ông trên một chiếc áo sơ mi mà cảnh sát thu được.
À. Mới đây đã xuất hiện đề xuất chia lợi nhuận 60-40 trong khai thác dầu khí ở Biển Đông có tranh chấp, với phần nhiều hơn dành cho Philippines so với Trung Quốc. Các chuyên gia cho rằng đề xuất này giúp Bắc Kinh bảo vệ mối quan hệ ngoại giao gập ghềnh nhưng có nhiều giá trị của họ với Manila, đồng thời chứng minh về tinh thần láng giềng của họ đối với các khu vực khác ở châu Á. Bộ trưởng Ngoại giao của Philippines được dẫn lời nói hôm 31 tháng 7 rằng Bắc Kinh sẵn sàng nhận phần ít hơn trong bất kỳ hoạt động khai thác nhiên liệu hóa thạch nào được tìm thấy ở một vùng thuộc Biển Đông, nơi hai nước có tranh chấp chủ quyền. Maria Ella Atienza, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Philippines Diliman nói, kế hoạch này của chính phủ đã nhận được rất nhiều lời chỉ trích bởi vì có những người khác tranh luận rằng nếu những khu vực này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines thì chúng thuộc về Philippines và không nên bị chia sẻ. Một số người Philippines nêu ra những vấn đề hiến định đối với việc cho phép Trung Quốc thăm dò nhiên liệu ở dưới vùng biển mà Philippines coi là thuộc về riêng họ. Những người khác chỉ ra việc các công ty dầu mỏ tư nhân như các công ty Nhật Bản sẵn sàng thăm dò khai thác dầu khí dưới đáy biển mà không có rắc rối gì về chủ quyền, bà Atienza nói. Tổng thống Duterte ủng hộ quan hệ thân thiện với Trung Quốc bởi vì, theo lời ông, Philippines không thể giành chiến thắng trong một cuộc chiến tranh với quốc gia đó. Trung Quốc, nước có lực lượng vũ trang mạnh nhất ở châu Á, đã xây dựng các căn cứ quân sự trên ba đảo nhỏ ở quần đảo Trường Sa thuộc Biển Đông mà nhiều bên tuyên bố là của riêng họ. Việt Nam, Brunei, Malaysia và Đài Loan cũng tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa. Trung Quốc, nếu họ ký vào thỏa thuận, sẽ nhận 40% để thể hiện thiện chí đối với Philippines. Nếu không đi đến thỏa thuận, Philippines có thể nhờ cậy vào Hoa Kỳ, đối thủ địa chính trị của Trung Quốc, các chuyên gia nói. Ông Carl Thayer, giáo sư danh dự chuyên ngành Đông Nam Á tại Đại học New South Wales của Úc, nêu quan điểm. Việc khai thác chung ở Philippines là một vấn đề gây tranh cãi nếu căn cứ theo các điều khoản trong hiến pháp. Bằng cách đồng ý nhận phần nhỏ hơn, Trung Quốc tìm cách vô hiệu hóa sự chống đối trong nước của người Philippines, ông nói. Tổng thống Duterte đã đưa ra một lập trường hòa giải hơn và Trung Quốc đang mong muốn tận dụng điều này, hy vọng sẽ gây áp lực cho các quốc gia khác làm theo. Một thỏa thuận thăm dò ngoài khơi đảo Palawan của Philippines với một tập đoàn các công ty tư nhân cũng sẽ cho chính phủ được hưởng 60% doanh thu. Các nhà phân tích tin rằng Trung Quốc không chỉ muốn xoa dịu Philippines, mà cả các nước Đông Nam Á khác đang có những tuyên bố tranh chấp về chủ quyền biển. Việc thể hiện thiện chí có thể làm giảm tác động của một phán quyết từ Tòa án Trọng tài Quốc tế bác bỏ cơ sở pháp lý của các tuyên bố chủ quyền biển của Trung Quốc và ngăn các nước khác tìm kiếm sự giúp đỡ của Mỹ. Alan Chong, phó giáo sư tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, cho rằng một thỏa thuận dầu khí có tính chất hòa giải có thể tạo ra âm hưởng khắp châu Á, nơi Trung Quốc đang phát triển cơ sở hạ tầng như là một phần của sáng kiến vành đai và con đường, trị giá 1.000 tỷ đô la kéo dài 5 năm. Bắc Kinh muốn tiếp tục được đánh giá tích cực từ Hiệp hội các nước Đông Nam Á gồm 10 thành viên, vào lúc hai bên thảo luận về một bộ quy tắc ứng xử để tránh sự cố ở vùng biển có tranh chấp, ông Chong nói thêm.
Hôm 15 tháng 8, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết ông và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un sẽ có một bước đi táo bạo trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới để chính thức kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài 6 thập niên chia cắt hai miền Triều Tiên. Tổng thống Moon đã tuyên bố như vậy trong một buổi lễ ở thủ đô Seoul nhân dịp kỷ niệm 73 năm giải phóng bán đảo Triều Tiên khỏi sự cai trị của quân phiệt Nhật. Cũng trong tuần này, lãnh đạo hai miền đã công bố sẽ gặp nhau ở thủ đô Bình Nhưỡng vào tháng tới. Trong năm nay, ông Moon và ông Kim đã gặp nhau hai lần, đều ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm thuộc khu vực biên giới phân cách hai miền. Ngoài ra, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết chính phủ của ông có kế hoạch bắt đầu một dự án đường sắt chung với Triều Tiên trong năm nay, đồng thời cũng gắn kết việc hợp tác kinh tế hai miền với việc giải trừ hạt nhân ở Triều Tiên. Hôm 15 tháng 8, Tổng thống Hàn Quốc cho biết đây là mục tiêu để tổ chức các buổi lễ đột phá trong năm nay, kết nối lại tuyến đường sắt và đường bộ theo thỏa thuận trong tuyên bố Bàn Môn Điếm. Việc kết nối lại tuyến đường sắt và đường bộ là khởi đầu của sự thịnh vượng chung trên bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Moon còn cho biết việc chấm dứt sự ngờ vực sâu sắc giữa Triều Tiên và Hoa Kỳ là điều cần thiết trong việc thực hiện thỏa thuận hai miền. Nhưng ông nói thêm rằng việc cải thiện quan hệ hai miền không phụ thuộc vào quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Washington. Ông Moon nói thêm rằng ngay cả khi sự thống nhất chính trị giữa Triều Tiên và Hàn Quốc là một chặng đường dài, việc thiết lập hòa bình cho phép đi lại giữa hai miền và hình thành một cộng đồng kinh tế chung sẽ là sự giải thoát thực sự cho chúng ta.
Mỹ hôm thứ Tư đã áp đặt chế tài lên cơ quan dịch vụ cảng biển của Nga và các công ty Trung Quốc vì trợ giúp các tàu của Triều Tiên và bán rượu và thuốc lá cho Bình Nhưỡng vi phạm các chế tài của Mỹ nhằm gây áp lực buộc Triều Tiên chấm dứt các chương trình hạt nhân của mình. Trong một thông cáo, Bộ Tài chính Mỹ cho biết công ty thương mậu quốc tế Nhật Nguyệt Tinh Đại Liên và công ty liên doanh SINSMS PTE của họ đặt tại Singapore đã thu về hơn 1 tỷ đô la một năm bằng việc xuất khẩu các sản phẩm rượu và thuốc lá sang Triều Tiên. Ngoài ra, Bộ chế tài thêm công ty Profinet PTE đặt tại Nga và tổng giám đốc của công ty này Vasily Alexandrovich Konchantnov vì cung cấp các dịch vụ cảng ít nhất 6 lần cho các tàu treo cờ Triều Tiên. Ông Konchanov đã đích thân tham gia vào các giao dịch liên quan đến Triều Tiên và tương tác trực tiếp với các đại diện Triều Tiên tại Nga, Bộ Tài chính cho biết. Các chiêu thức mà các công ty đặt ở Trung Quốc, Singapore và Nga này đang sử dụng để tránh né các chế tài đều bị cấm theo luật pháp của Hoa Kỳ. Và mọi khía cạnh của ngành vận tải biển đều có trách nhiệm tuân thủ các chế tài hoặc hứng chịu rủi ro nghiêm trọng, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nói trong một thông cáo. Washington vẫn đang gây áp lực buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình.
Hôm 14 tháng 8, Tổng trưởng lý bang Pennsylvania cho biết hơn 300 linh mục Thiên Chúa giáo tại bang này xâm phạm tình dục hơn 1.000 trẻ em trong khoảng thời gian 70 năm và đã dùng tín ngưỡng làm vũ khí để bịt miệng các nạn nhân. Hành động tội lỗi vẫn âm thầm tiếp diễn dưới sự che giấu một cách có hệ thống của các chức sắc cao cấp trong nhà thờ. Hãng tin Reuters trích dẫn phát biểu của Tổng trưởng lý bang Pennsylvania Josh Shapiro tại một cuộc họp báo hôm 14 tháng 8 nói cuộc điều tra dài 2 năm tìm ra rằng số nạn nhân thực tế có thể lên tới vài nghìn trẻ em bởi nhiều dữ liệu đã bị thất lạc hoặc các nạn nhân không dám lên tiếng. Tổng trưởng lý công bố báo cáo dài gần 900 trang ghi chép chi tiết cùng với hình ảnh minh họa các thanh thiếu niên bị các tu sĩ xâm hại tình dục dựa vào các tài liệu mật lưu giữ tại các giáo phận và biên bản thú tội viết tay của các linh mục. Tổng trưởng lý Shapiro nói đây được xem là cuộc điều tra toàn diện nhất tại Mỹ về nạn các tu sĩ Thiên Chúa giáo lạm dụng tình dục trẻ em. Một số giáo phận đã xin lỗi các nạn nhân và nói rằng họ thực hiện các biện pháp để chấm dứt hành vi tội phạm này. Đứng bên cạnh những người tố giác, Tổng trưởng lý Shapiro mô tả các hành vi lạm dụng tình dục của các linh mục tại 6 trong 8 giáo phận của tiểu bang Pennsylvania, trong đó một nhóm giáo sĩ ở thành phố Pittsburgh bị cáo buộc đã ra lệnh cho một lễ sinh nam cởi chân chuồng và giả làm Chúa Giê-xu trên thập tự giá để họ chụp ảnh cậu bé. Ông Shapiro nói các linh mục đã hãm hiếp các bé trai và bé gái, họ giấu kín tất cả sự việc mấy mươi năm qua. Báo cáo cho biết có tới 301 linh mục đã phạm tội và một số linh mục trong số này đã chết. Hiện tại chỉ có 2 linh mục sẽ bị truy tố. Ông Shapiro nói rằng ông sẽ tranh luận tại một phiên tòa ngày 26 tháng 9 sắp tới để công bố danh tính tất cả các linh mục phạm tội ấu dâm. Ông cho biết bồi thẩm đoàn đã xác định khoảng 1.000 nạn nhân, nhưng ông cho rằng con số này có thể còn nhiều hơn nữa. Ông Shapiro cho biết rằng một linh mục đã quấy nhiễu cả thảy 5 chị em trong một gia đình, nhưng giáo phận đã dàn xếp với gia đình để giữ kín mọi chuyện. Tổng trưởng lý nói rằng các giám mục công giáo đã che đậy việc các linh mục phạm tội ấu dâm và tiếp tục phân bổ các linh mục này với các giáo xứ khác nhau. Ông nói cứ như vậy họ cho phép các linh mục phạm tội tiếp tục chức vụ tới 40 năm. Ông Shapiro còn cho biết thêm rằng một số linh mục đã che đậy hành vi ấu dâm của mình bằng cách vũ khí hóa đức tin để bịt miệng các nạn nhân. Báo cáo còn dẫn lời một số nạn nhân mô tả về quá trình bị xâm hại từ khi còn là những thanh thiếu niên và dù đã nhiều lần tố giác nhưng chưa bao giờ được xử lý. Chính vì sự che đậy này nên hầu hết các cáo buộc lạm dụng khi được phát hiện đều quá thời hạn truy tố theo AP. Điều đáng chú ý là hành động tội lỗi vẫn âm thầm tiếp diễn dưới sự che giấu một cách có hệ thống của các quan chức cấp cao nhà thờ, trong đó có cả một người hiện đang là hồng y của địa hạt Washington. Đại bồi thẩm đoàn cáo buộc hồng y Donald Wall, tổng giám mục địa hạt Washington, lãnh đạo địa hạt Washington, đã che giấu các linh mục xâm hại tình dục trẻ em khi ông làm giám mục địa phận Pittsburgh trước đây. Ông Wall phản đối các cáo buộc đó.
Thổ Nhĩ Kỳ hôm 15 tháng 8 công bố tăng thuế đối với hàng loạt hàng hóa của Mỹ. Đây là động thái mới nhất trong bối cảnh mối quan hệ đang xấu đi giữa hai nước. Các mức thuế bổ sung được áp dụng với các hàng nhập khẩu gồm xe cộ, rượu, than đá, gạo và mỹ phẩm. Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay cho biết trên Twitter rằng việc tăng thuế được thực hiện trong khuôn khổ của nguyên tắc có đi có lại để trả đũa các cuộc tấn công kinh tế có ý đồ của Hoa Kỳ. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cáo buộc Hoa Kỳ tiến hành một cuộc chiến kinh tế nhắm vào đất nước ông, và hôm 14 tháng 8, ông đã đề nghị tẩy chay hàng hóa điện tử của Mỹ. Khi được hỏi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ phản ứng như thế nào với hành động tẩy chay của Thổ Nhĩ Kỳ, Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Sarah Huckabee Sanders đã trả lời trong cuộc họp báo chiều hôm 14 tháng 8 rằng tôi chắc chắn không có tuyên bố mang tính chính sách về vấn đề này vào thời điểm này. Các nguồn tin trong chính quyền ông Trump nói rằng các biện pháp trừng phạt thêm nữa đối với Thổ Nhĩ Kỳ đang được xem xét tích cực. Nhưng bà Sanders từ chối cho biết chính phủ Mỹ có kế hoạch ra sao để gây áp lực nhiều hơn lên Ankara. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần bỏ qua những lời kêu gọi của ông Trump và những người khác đòi trả tự do cho mục sư Kitô giáo Andrew Brunson. Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc ông Brunson làm gián điệp và đang quản thúc ông tại gia trong khi chờ xét xử.
Quốc hội New Zealand hôm 15 tháng 8 thông qua luật cấm nhiều người nước ngoài không thuộc diện định cư mua các ngôi nhà hiện có. Động thái này cũng thực hiện cam kết tranh cử của chính phủ do công đảng lãnh đạo. Bà Jacinda Ardern, thủ tướng 38 tuổi được ủng hộ rộng rãi của New Zealand, đã vận động trước cuộc bầu cử vào tháng 9 với lời hứa làm giảm giá nhà và giảm tỷ lệ vô gia cư cao. Một phần của các biện pháp để đạt được các điều đó là cấm người nước ngoài mua nhà. Việc người nước ngoài sở hữu nhà đã dẫn đến nhiều chỉ trích trong những năm gần đây khi New Zealand vật lộn với một cuộc khủng hoảng nhà ở, trong đó mức giá trung vị ở thành phố lớn nhất Auckland đã tăng gần gấp đôi trong thập kỷ qua và tăng hơn 60% trên toàn quốc. Mức tăng giá nhà đã giảm dần trong năm qua, một phần do những biện pháp hạn chế của Ngân hàng Trung ương được áp dụng đối với việc cho vay. Ngân hàng Trung ương đã nhận thấy những nguy cơ mất ổn định tài chính của một thị trường quá nóng. Số liệu do Viện Bất động sản New Zealand công bố hôm 15 tháng 8 cho thấy giá nhà trung vị đã giảm 1,8% xuống còn $360,140 trong tháng 7, từ mức của tháng trước, mặc dù giá vẫn cao hơn 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 6, chính phủ đã nới lỏng một chút lệnh cấm được đề xuất để những người không định cư vẫn có thể sở hữu tới 60% số căn hộ trong các tòa nhà chung cư mới xây, nhưng sẽ không còn có thể mua những căn nhà hiện có nữa. Các số liệu chính thức cho thấy mức độ mua nhà của nhà đầu tư nước ngoài tương đối thấp, khoảng 3% các giao dịch bất động sản trên toàn quốc New Zealand. Tuy nhiên, dữ liệu này không thống kê tài sản được mua thông qua các quỹ tín thác, đồng thời cho thấy giao dịch tài sản liên quan đến người nước ngoài tập trung cao ở một số khu vực chẳng hạn như trung tâm thành phố Auckland và điểm nóng cảnh quan đẹp ở phía nam của Queenstown. Phần lớn người mua nước ngoài đến từ Trung Quốc và nước láng giềng Úc, theo cơ quan dữ liệu thống kê của New Zealand.
Mexico trao giải 30 triệu peso, khoảng 1,56 triệu đô la, cho ai cung cấp thông tin giúp bắt Nemesio Oseguera, chùm băng đảng bị cáo buộc, chuyên vận chuyển lậu các lô hàng heroin vào Mỹ. Cơ quan chức năng Mexico ra thông báo này hôm 15 tháng 8. Oseguera, còn được biết đến với tên gọi El Mancho, đã nổi lên thành chùm ma túy khét tiếng, bị chính quyền Mexico truy nã gắt gao nhất, sau khi chùm Joaquin El Chapo Guzman bị dẫn độ sang Mỹ hồi năm ngoái. Vào tháng 3, các giới chức an ninh Mỹ ở Chicago liệt El Mancho là kẻ thù số một của công chúng và quy tội cho băng đảng của El Mancho dùng bạo lực cực đoan để mở rộng thị trường bán heroin. Mỹ trao giải 5 triệu đô la cho ai cung cấp thông tin giúp bắt chùm ma túy này. Băng đảng Jalisco Nueva Generación của chùm Oseguera được các cơ quan chức năng coi là băng đảng mạnh nhất Mexico với các hoạt động tại Hoa Kỳ, Mỹ Latin, châu Phi, châu Âu và châu Á. Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, băng đảng Jalisco Nueva Generación sản xuất ra hàng trăm kg methamphetamine và heroin và buôn lậu nhiều tấn cocaine. Mexico đã bắt giữ vợ của Oseguera vào tháng 5 về tội rửa tiền cho băng đảng ma túy này.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ năm của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.